Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ và tất cả quý ông bà anh chị em trong tổng giáo phận thân yêu. Ngày 12 tháng 10 mới đây, tại nhà thờ chính tòa Thanh Hóa, Hội đồng Giáo mục Việt Nam đã long trọng cử hành thánh lễ khai mạc năm đức tin cho toàn thể giáo hội tại Việt Nam. Anh chị em thấy Đức Hồng Y và tôi có áo lễ mới. Áo lễ này đằng sau có dòng chữ Latin Annus Fidei, năm đức tin. Nhờ cái lễ khai mạc mà có áo mới mặc. Và đồng thời Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng đề nghị các giáo phận nếu có thể thì cử hành thánh lễ khai mạc năm đức tin trong mỗi giáo phận vào ngày hôm nay 18 tháng 10. Mà mở lịch phụng vụ ra thì hôm nay là ngày kính Thánh sử Luca. Có lẽ không cố tình, chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Nhưng trong sự trùng hợp ngẫu nhiên ấy lại hàm chứa những điều giúp cho chúng ta suy nghĩ về năm đức tin. Cho nên tôi xin mời anh chị em dừng lại một chút để chúng ta cùng nhau chiêm ngắm Thánh sử Luca và suy nghĩ về năm đức tin. Ai trong chúng ta cũng biết rằng có bốn thánh sử viết sách Tin Mừng. Và thánh sử nào thì cũng muốn giới thiệu chân dung của Chúa Giêsu cùng với giáo huấn của Người. Thế nhưng mỗi vị từ những cảm nghiệm cá nhân khác nhau, từ những nhu cầu khác nhau của cộng đoàn và trong sự tác động của Chúa Thánh Thần, mỗi vị lại làm nổi bật những nét khác biệt nơi chân dung rất phong phú của Chúa Giêsu. Cách riêng Tin Mừng của Thánh Luca, vị thánh mà chúng ta kính nhớ hôm nay, vẫn được gọi là Tin Mừng của niềm vui, Tin Mừng của lòng thương xót và Tin Mừng về đời sống cầu nguyện. Tin Mừng của niềm vui. Anh chị em để ý coi, chỉ có Thánh sử Luca kể lại cho chúng ta câu chuyện Chúa Giêsu Giáng sinh trên cánh đồng Bethlehem. Một câu chuyện tuyệt vời mà năm nào vào lễ đêm Giáng sinh, Hội Thánh Công giáo cũng công bố. Và trong câu chuyện ấy thì trọng tâm là lời loan báo của sứ thần cho các mục đồng. Này, tôi loan báo cho anh em một tin mừng, một tin vui trọng đại và là tin mừng cho cả toàn dân. Tin mừng, tin vui. Thế rồi, nếu cả Thánh Matthew và Thánh Luca đều kể lại dụ ngôn về người chăn chiên đi tìm con chiên lạc, thì hôm nay về nhà anh chị em mở lại để đối chiếu hai bản văn coi có phải đúng như vậy không. Cả hai vị kể lại, nhưng mà chỉ có Thánh Luca mới làm nổi bật niềm vui, mà không chỉ là niềm vui của người mục tử, mà là niềm vui của cả thiên đàng. Ở trên trời, cả trên trời vui mừng vì 99 con chiên, vì một con chiên lạc mà tìm lại được, hơn là 99 người công chính không cần sám hối ăn năn. Và nếu chúng ta đọc tiếp cho đến dòng cuối cùng của Tin Mừng Luca thì sẽ thấy Ngài kết thúc sách Tin Mừng bằng câu như thế này: bấy giờ các ông bái lại Người rồi trở lại Jerusalem lòng đầy hoan hỷ, đầy mừng vui hoan hỷ, và hằng ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa. Tin mừng của niềm vui. Thế rồi tin mừng Luca còn được gọi là tin mừng của lòng thương xót. Trong cả bốn sách tin mừng, chúng ta tìm ở đâu cái câu chuyện về người Samari nhân hậu thấy nạn nhân dọc đường thì xuống ngựa giúp đỡ tận tình còn đưa về quán trọ? Chúng ta tìm ở đâu ngoài tin mừng của Luca? Chúng ta tìm ở đâu cái câu chuyện về ông quan thu thế Gia-kêu, một người bị xã hội coi là tội lỗi công khai, vậy mà Chúa lại đến tận nhà thăm, đón nhận ơn cứu độ? Chúng ta tìm ở đâu cái câu chuyện người phụ nữ tội lỗi nhưng đã ăn năn sám hối vì gặp được lòng thương xót nơi Chúa Giê-xu? Và nhất là khi đọc chương 15 ở trong tin mừng Luca thì ta gặp những dụ ngôn tuyệt vời về lòng thương xót. Nào là đồng bạc bị đánh mất, nào là con chiên tìm lại được, và nhất là dụ ngôn về tình phụ tử. Tất cả những dụ ngôn đó chỉ có ở trong Luca và làm nổi bật lòng thương xót của Thiên Chúa. Đấng Thiên Chúa yêu thương con người, sẵn sàng đón nhận tất cả và tha thứ tất cả, miễn là cho con người được hạnh phúc. Đúng là tin mừng về lòng thương xót. Và cuối cùng, tin mừng Luca còn được gọi là tin mừng về Chúa Thánh Thần và về đời sống cầu nguyện. Cái sự kiện Chúa Giê-xu chọn 12 thánh tông đồ là một sự kiện quan trọng. Cho nên cả ba thánh sử Matthew, Marco, Luca ghi lại hết. Nhưng thưa anh chị em, chỉ có một mình thánh Luca mới có câu này: trong những ngày ấy, Chúa Giê-xu đi ra núi cầu nguyện, và người thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Và sau khi cầu nguyện như vậy, Chúa Giê-xu mới chọn 12 tông đồ. Cả ba thánh sử Matthew, Marco, Luca đều kể lại sự kiện Chúa Giê-xu biến hình trên núi thánh. Nhưng thưa anh chị em, chỉ có thánh Luca mới để lại cho chúng ta chi tiết này: đang lúc người cầu nguyện thì dung mạo người đổi khác và y phục người trở nên trắng tinh chói lòa. Cầu nguyện. Và cũng chỉ có thánh Luca mới cho chúng ta biết chi tiết này: các môn đệ xin Chúa Giê-xu dạy họ cầu nguyện. Là tại sao? Là vì họ nhìn thấy Chúa cầu nguyện. Những chi tiết đắt giá làm nổi bật tin mừng Luca là tin mừng về đời sống cầu nguyện. Tôi xin phép gợi lại một vài điểm nhấn trong sách tin mừng theo thánh Luca, để từ đó chúng ta suy nghĩ với nhau về năm đức tin. Nếu tin mừng Luca được gọi là tin mừng của niềm vui, thì năm đức tin này phải là năm người Công giáo chúng ta khám phá lại niềm vui đức tin. Niềm vui được cứu độ, niềm vui được Chúa yêu thương, niềm vui được là người Công giáo. Phải khám phá lại. Sống trong cuộc đời này thì ai mà chẳng muốn vui, nhưng mà xem ra buồn nhiều hơn vui, nước mắt nhiều hơn hạnh phúc. Và hình như cứ mỗi khi nói đến niềm vui thì người ta nghĩ đến niềm vui theo nghĩa là chiếm hữu, là hưởng thụ, là thỏa mãn, là chiếm đoạt. Thế chúng ta được mời gọi để khám phá lại niềm vui đức tin, có nghĩa là tìm lại cái xác tín rằng dù tôi ở trong hoàn cảnh nào và dù tôi nghèo hèn tội lỗi đến đâu đi nữa, Chúa yêu thương tôi. Và Chúa muốn tôi được hạnh phúc, không những hạnh phúc hôm nay mà hạnh phúc mãi mãi. Và cùng với Chúa Giêsu, tôi khám phá lại cái niềm vui của đức tin, không chỉ theo nghĩa là hưởng thụ, là chiếm đoạt, mà niềm vui của đức tin là niềm vui của tình yêu trao ban hiến dâng, như tình của mẹ thương con, như tình Chúa yêu thương con người. Khám phá lại niềm vui đức tin. Và khi nói như thế thì thưa anh chị em, có lẽ ngay cả cách trình bày giáo lý của mình cũng phải suy nghĩ lại một chút. Ví dụ trình bày về bí tích giải tội, đương nhiên là chúng ta phải nhấn đến tội lỗi, đến ý thức về tội, nhất là trong một thời đại mà dường như cảm thức tội lỗi càng ngày càng nhạt nhòa. Chúng ta phải nhấn đến ý thức về tội lỗi. Thế nhưng ngưng ở đó mà thôi thì chưa đủ. Phải làm sao để khám phá bí tích giải tội, bí tích hòa giải, là bí tích của niềm vui. Như người cha ở trong dụ ngôn tình phụ tử nói với anh con trai cả, chúng ta phải ăn mừng chứ, phải vui chứ, vì em con nó chết mà nay sống lại, nó mất mà nay lại tìm thấy, cho nên phải vui chứ. Để khám phá lại niềm vui đức tin. Thế rồi nếu tin mừng Luca là tin mừng của lòng thương xót, thì năm đức tin phải là năm sống đức tin bằng đức ái, bằng đức mến, bằng tình yêu và lòng thương xót. Người Công giáo chúng ta không chỉ tin một Thiên Chúa chung chung. Ở Việt Nam này có lẽ phải đến 80-90% người Việt Nam tin có ông trời chung chung vậy thôi. Nhưng mà người Công giáo chúng ta tin vào đấng Thiên Chúa là tình yêu. Và như vậy có nghĩa là đức tin và đức mến ở tự nó đã hòa quyện, đã gắn kết với nhau là một. Và nếu tin vào đấng Thiên Chúa là tình yêu, đấng Thiên Chúa giàu lòng thương xót, mà lại không sống tình yêu và lòng thương xót, thì rõ ràng đức tin ấy đâu có được thể hiện. Thế cho nên tin mừng Luca nhắc nhớ chúng ta sống năm đức tin bằng cách thể hiện đức tin qua đức mến. Tôi nhớ khi chú giải, khi suy niệm dụ ngôn về 10 cô trinh nữ, các giáo phụ ngày xưa giải thích là cái đèn đó là đức tin và dầu là đức mến. Có đèn mà không có dầu thì bị gọi là khờ dại. Thế thì tương tự như vậy, có đức tin mà không có đức mến thì cũng bị gọi là khờ dại. Và đức mến ấy nó không chỉ là hành động này công việc kia, thể hiện lòng bác ái tình yêu, mà nó giống như dầu thấm vào bấc đèn và nhờ đó làm cho ngọn đèn tỏa sáng. Thì đức mến cũng vậy, nó thấm vào trong tình cảm, suy tư, hành động của chúng ta, trọn vẹn cuộc sống của người Kitô hữu, và nó làm cháy lên ngọn lửa đức tin đích thực. Và cuối cùng, nếu tin mừng của Thánh Luca được gọi là tin mừng về đời sống cầu nguyện, thì trong năm đức tin này chúng ta được mời gọi để tăng cường đời sống cầu nguyện. Và khi chiêm ngắm Chúa Giêsu cầu nguyện, người Công giáo hiểu được thế nào là cầu nguyện đích thực. Cầu nguyện đích thực không phải là yêu cầu Chúa giải quyết những nhu cầu của cá nhân mình và làm theo ý riêng, sở thích của mình. Nhưng ngược lại, cầu nguyện như Chúa Giêsu cầu nguyện là tìm ra, nhận ra và quảng đại thi hành thánh ý Chúa. Lạy cha, xin cất chén đắng này xa con, nhưng xin theo ý cha, chứ đừng theo ý con. Và độc đáo là Thánh Luca sau khi kể lại lời cầu nguyện đó ở chương 22 câu 42 thì đến câu 44 ngài viết chi tiết này: mồ hôi người như những giọt máu rơi xuống đất. Có nghĩa là khi cầu nguyện theo gương Chúa Giêsu thì nhiều khi là cả một cuộc vật lộn, như Gia-cóp vật lộn với Thiên Chúa, với sứ thần. Nhiều khi là cả một cuộc đấu tranh rướm máu để đi tìm và thực hiện thánh ý Chúa. Nhưng chính nhờ cầu nguyện như thế mà người môn đệ Chúa Giêsu mới có thể khám phá niềm vui của đức tin ngay giữa những khổ đau của thử thách, mới có thể sống tình yêu và lòng thương xót ngay giữa những nhỏ nhen ích kỷ, hận thù và tính toán của người đời. Thưa anh chị em, chúng ta dừng lại với nhau một chút như thế, chiêm ngẫm thánh sử Luca và suy nghĩ với nhau về năm đức tin. Chiêm ngắm thánh sử Luca để khám phá tin mừng của ngài là tin mừng của niềm vui, của lòng thương xót, của đời sống cầu nguyện. Và như thế chúng ta được mời gọi sống năm đức tin trong tinh thần cầu nguyện, yêu thương và vui tươi. Chính đức tin thúc đẩy chúng ta cầu nguyện với đấng mà mình tin. Nhờ cầu nguyện, Thiên Chúa uốn lòng chúng ta nên giống trái tim Chúa. Thiên Chúa uốn trái tim cứng cỏi của chúng ta nên trái tim biết yêu thương. Và nhờ yêu thương, chúng ta khám phá ra niềm vui nội tâm, niềm vui đã có mặt ngay từ bây giờ và sẽ bền vững mãi đến tận cõi thiên đàng. Xin Chúa chúc lành cho tất cả cộng đoàn giáo phận chúng ta, và nhờ lời chuyển cầu của thánh sử Luca, xin Chúa giúp cho cộng đoàn chúng ta sống năm đức tin này một cách tốt lành nhất và đem lại hiệu quả phong phú nhất như lòng Chúa mong muốn.